Vũ Thần, chương 642, gocchuyenaudio.com. Sau khi có quyết định thì mọi người đều rời đi. Bọn họ đều biết 3 ngày nữa sẽ xuất phát tập trung tới sinh tử giới, bởi vậy 3 ngày nay mọi người đều cố gắng bảo trì nghỉ ngơi tình trạng tốt nhất trước khi tiến vào sinh tử giới. Bọn họ lần lượt một rồi 2 người rời đi, bất luận là ai cũng không còn hứng thú bàn luận nữa. Hạ Nhất Minh đương nhiên cùng Kim Chiến Dịch rời đi. Mặc dù Ngụy Tông Tân cùng Kim Chiến Dịch là sư huynh đệ nhưng Ngụy Tông Tân cố ý ở lại nói chuyện phiếm, để Kim Chiến Dịch và Hạ Nhất Minh ở cùng một chỗ. Vì thế bọn người Hạ Nhất Minh cùng cái đuôi Bách Linh Bát rời khỏi gian phòng. Có Bách Linh Bát ở cạnh hai người, dù người khác có muốn tiến tới lại gần cũng phải suy nghĩ một phen. Kim huynh theo ta tới Vụ Đỉnh Chủ Phong chứ? Hạ Nhất Minh nói, Kim Chiến Dịch khẽ lắc đầu nói. Vụ Đỉnh Chủ Phong là nơi ở của các tôn giả quý phái, người khác không thể tiến lên. Hạ Nhất Minh tức giận nói, người đã nhận lời ta trở thành khách khanh tôn giả còn cố kỵ gì nữa. Kim Chiến Dịch chưa kịp phản đối Hạ Nhất Minh đã lôi lên Vụ Đỉnh Chủ Phong. Đường bọn họ đi là đường chính, đương nhiên đệ tử canh gác rất nhiều. Nhưng khi gặp 3 người bọn họ, ngay cả có người mở miệng muốn nói nhưng lập tức bị mọi người kéo đi cả đường đi cả đám người kia dường như không nhìn thấy Kim Chiến Dịch. Khi tiến vào vụ tầng Kim Chiến Dịch dừng chân, gã đưa tay chơi đùa đám vũ khí xung quanh. Hạ Nhất Minh cười tủm tỉm nhìn gã, động tác này của gã cũng không xa lạ, ban đầu khi hắn tới nơi này cũng chơi đùa như vậy. Kim Chiến Dịch chậm rãi hít vào nói, đã sớm nghe nói thiên trì nhất mạch thiên địa chân khí phi thường nồng đậm thậm chí không dưới động thiên phúc địa, hôm nay được gặp quả là danh bất hư truyền. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói, nếu ngươi thích cư vĩnh viễn ở lại nơi này, ta cam đoan tất cả mọi người ở thiên trì nhất mạch đều hoan nghênh. Kim Chiến Dịch bật cười lắc lắc đầu nói, Hạ huynh, người cảm thấy vũ khí nơi này so với Quỷ Khốc Lĩnh như thế nào? Hạ Nhất Minh giật mình, sắc mặt dần ngưng trọng. Trong Quỷ Khốc Lĩnh, vũ khí bao trùm quanh năm, bất quá vũ khí nơi đó hung ác dị thường, còn xa mới so được với nơi này. Đương nhiên thiên địa chân khí nồng đậm nơi đó Hạ Nhất Minh không thể nào quên. Nếu không phải trên đỉnh núi tọa trấn một đầu long xà hung mãnh vô cùng, thậm chí Hạ Nhất Minh còn muốn ở lại đó thêm một thời gian nữa cố gắng tăng cường thực lực bản thân. Dù sao thể chất hắn đặc biệt không ngại âm sát khí, ở lại đó không thành vấn đề. Trong lòng khẽ động, Hạ Nhất Minh nghiêm giọng nói. Mỗi nơi một vẻ, Kim Chiến Dịch đảo mắt xung quanh nói. Nghe nói vũ khí nơi này do tổ sư quý phái người trong thần đạo đích thân bố trí, theo ta lúc đầu vị đại nhân đó chắn chắn tham gia một phần vào việc bố trí Quỷ Khốc Lĩnh. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, Kim Chiến Dịch suy đoán rất có lý, bất quá có đúng không thì cũng không biết được. Hai người sóng vai mà đi, rất nhanh đi tới biệt viện của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh vừa đẩy cửa ra, lôi điện đã như ánh sáng xuất hiện trước mặt mọi người, trên đuôi lôi điện còn một đầu heo trắng miệng lầu bầu như chào hỏi bọn họ. Hạ Nhất Minh cười ha hả ôm lấy Bảo Trư cùng lôi điện một chút, hắn rời khỏi đây một ngày, còn chưa thân thiết với hai tiểu tử này. Kim Chiến Dịch hâm mộ nhìn bọn họ, cho dù người nào có cùng Bảo Trư cùng lôi điện là một chuyện thần kỳ, nếu có khả. gocchuyenaudio.com Năng Kim Chiến Dịch rất muốn quan hệ tốt với bọn chúng. Tiến vào biệt viện, vài người hầu ở đó đã cung kính nghênh đón. Hạ Nhất Minh lập tức phân phó bọn họ quét dọn một căn phòng để Kim Chiến Dịch ở lại. Kỳ thực phòng ốc nơi này vốn không có một hạt bụi, bất quá vẫn cần phân phó xuống. Để Bách Linh Bát Bảo Trư cùng lôi điện một chỗ, về phần 3 tên này chơi đùa hay chừng mắt nhìn nhau thì Hạ Nhất Minh không quan tâm. Đưa Kim Chiến Dịch vào phòng, Hạ Nhất Minh hỏi thẳng vấn đề. Kim huynh, làm sao ngươi quang hóa được thần binh? Kim Chiến Dịch co mày, trầm ngâm suy nghĩ. Kỳ thực tình huống mỗi người quang hóa thần binh đều không giống nhau, hơn nữa y tai có thể mang kinh nghiệm bản thân nói ra. Bất quá quan hệ giữa họ lại khác, Hạ Nhất Minh tất nhiên sẽ không khách khí với Kim Chiến Dịch. Lúc đó bị vây giữa sinh tử, đầu ta chỉ có suy nghĩ duy nhất là làm sao có thể sống sót, khi đó Long Thương xuất hiện, trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ đó liền thành công quang hóa. Hạ Nhất Minh nheo mắt trong lòng vô cùng cảm khái, thế này quả thực rất đơn giản. Bất quá hắn biết Kim Chiến Dịch không có lừa minh, hơn nữa hắn biết mỗi cấp độ trong võ đạo lại có cách lĩnh ngộ khác nhau, có thể do tính cách mỗi người nên sẽ có vô số lựa chọn. Bất luận là ai cũng không thể cam đoan lựa chọn của mình là chính xác nhất. Nhưng sau khi thật sự hiểu rõ, có lẽ phát hiện chuyện này sẽ vô cùng đơn giản, thông thiên đại đạo kỳ thực chỉ có một đường. Kim Chiến Dịch hai tròng mắt sáng ngời nói. Hạ huynh, lúc quang hóa thần binh quả thật có liên quan tới một việc. Hạ Nhất Minh vui mừng khôn xiết, hắn vội thu liễm tinh thần rồi nói. Chuyện gì, tẩu hỏa nhập ma, Kim Chiến Dịch nghiêm túc nói. Hạ Nhất Minh nhíu mày, ngơ ngác nói. Tẩu hỏa nhập ma liên quan gì tới quang hóa thần binh? Khi ta tẩu hỏa nhập ma liền có liên quan tới việc khảo nghiệm ý chí trong đó, điều này có hỗ trợ rất lớn trong việc quang hóa thần binh. Kim Chiến Dịch nghiêm mặt nói, Hạ Nhất Minh tim đập mạnh, nếu Kim Chiến Dịch thật sự có thể giải quyết nan để quang hóa thần binh, đối với võ đạo cống hiến của hắn thật sự không tưởng tượng nổi. Kim Huynh, người có phương pháp nào tốt chăng? Hạ Nhất Minh chăm chú dò hỏi. Kim Chiến Dịch chậm rãi gật đầu nói, ta có một biện pháp thử, chỉ sợ ngươi không đồng ý. Hạ Nhất Minh lập tức vỗ lên ngực nói, Kim Huynh yên tâm, chỉ cần có thể quang hóa thần binh tiểu đệ nguyện ý. Kim Chiến Dịch gật đầu tán thưởng nói, Hạ Huynh đệ cách của ta là ngươi có thể tẩu hỏa nhập ma một chút. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi đáp, tẩu hỏa nhập ma, không sai, chính là sau khi tẩu hỏa nhập ma trải nghiệm ý chí đó, nếu chiến thắng mới đạt được chỗ tốt. Kim Chiến Dịch nhiệt tình giảng giải. Người am hiểu luyện đan thuật chỉ cần trước đó chuẩn bị một ít từ ngọ đan cùng dược vật lại cùng đông đảo cao thủ hộ pháp chủ động tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm sẽ bớt rất nhiều. Một khi thành công như cũ tiền đồ sẽ vô cùng sáng lạng. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc hồi lâu trên mặt tỏ ra rất tức cười nhưng miệng không nói ra một câu. Ngày trước Sở Hạo Châu liền khuyên hắn tới Tam Hoa Tụ Đỉnh Đỉnh Phong liền đem ngũ hành hoàn phá đi sau đó bắt đầu vụ hóa kiện thần binh thứ hai, nếu thành công sẽ khôi phục lại ngũ hành hoàn. Chuyện này đã khiến người ta sợ hãi không thôi, không nghĩ ra Kim Chiến Dịch lại còn muốn hắn tẩu hỏa nhập ma. Tuy Hạ Nhất Minh biết nếu tẩu hỏa nhập ma có chuẩn bị trước thì Cốc Truyện Audio.com, đối với hắn cũng không sao, nhưng chuyện như vậy trừ khi vạn bất đắc dĩ, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không lựa chọn. Trò tẩu hỏa nhập ma này tuyệt đối không thể chơi đùa, tốt nhất là không thử nghiệm. Nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch biết lời khuyên của hắn không có nửa điểm tác dụng. Kim Huynh, sau khi ngươi quang hóa thần binh, ngươi có cảm giác gì? Hạ Nhất Minh thay đổi chủ đề, dò hỏi. Kim Chiến Dịch lại nghĩ tới tình huống lúc đó, kỳ thực cảnh đó đã vĩnh viễn khắc sâu vào lòng gã, không thể nào quên được. Lúc này nghe Hạ Nhất Minh dò hỏi, gã không chút giấu giếm nói ra toàn bộ. Mặc dù quang hóa thần binh chỉ diễn ra trong nháy mắt hơn nữa thời gian duy trì không lâu, nhưng đối với một vị tam hoa tôn giả mà nói, đây là một trải nghiệm khó mà có thể có được đủ để dùng cả đời. Cẩn thận lắng nghe những lời tả lại của Kim Chiến Dịch, Hạ Nhất Minh nhăn mày hỏi, lúc thì lộ ra vẻ chợt hiểu, đặc biệt cảm giác sau khi quang hóa thần binh càng khiến bản thân hắn mơ hồ, bản thân mình dường như lĩnh ngộ ra điều gì. Hắn thậm chí nghĩ nếu mình gặp tình huống sinh tử có lẽ sẽ bộc phát tiềm lực khai thông bế tắc này. Đương nhiên đó chỉ là phán đoán mà thôi, chưa người nào vô duyên vô cớ tìm chết cả, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng thế. Hai người bàn bạc hồi lâu, Kim Chiến Dịch đem hết lĩnh ngộ ra nói. Mặc dù điều đó có tác dụng với Hạ Nhất Minh hay không, nhưng ít nhất cũng có giá trị tham khảo. Đương nhiên những thứ này đều là bản thân Kim Chiến Dịch lĩnh ngộ, đối với Hạ Nhất Minh mà nói không thể nghe theo toàn bộ, bởi vậy cuối cùng xem Hạ Nhất Minh có thể quang hóa thần binh hay không là do lĩnh ngộ cùng với cơ duyên của hắn. Điểm này, bất luận kẻ nào cũng không thể giúp đỡ. Cuối cùng Kim Chiến Dịch rời khỏi, gã tới một căn phòng chậm rãi điều hòa khí tức cẩn thận chuẩn bị cho 3 ngày nữa tới sinh tử giới. Mà Hạ Nhất Minh không cam tâm tĩnh mịch, hắn nghĩ lại những điều Kim Chiến Dịch nói, hơn nữa kết hợp với bản thân xem có lĩnh ngộ được điều gì không. Chậm rãi chân mày hắn khẽ nhíu lại rồi giãn ra cổ tay chợt đảo, ngũ hành hoàn lập tức xuất hiện. Cách chương.